trong niệm danh hiệu Đức Từ Phụ ba lần.
Nam Mô Di Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể cho đông đảo Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thanh văn. Thì hôm nay là ngày niệm Phật của chúng ta ở đạo tràng chùa Phước Linh theo thường kỳ của mỗi tháng. Có 3 kỳ chúng ta đến đây học tu là ngày 30 tháng Thiếu, thì ngày mùng 1 và ngày mùng 9. Thì đó là chương trình học tu. Hôm nay ngày mùng 9 là ngày niệm Phật. Nó nãy giờ quên rồi chứ. Hôm nay là chương trình học của chúng ta tiếp tục học về tịnh độ quyết nghi bài thứ 20. Ta đã học qua bài thứ 19 rồi phải không? Bây giờ tới bài 20. Thì rồi là nguyện về cõi Phật, đó là bài pháp độ sức, không phải là 20 nha. Đó là pháp học độ sức và nguyện về cõi Phật. Bài 20 là bài hôm nay. Thì trước khi đi vào cái câu hỏi thứ 13 thì sư sẽ lượt qua một cái thế giới so sánh giữa cảnh cực lạc và cảnh tịnh độ, cảnh ta bà cho Phật tử chúng ta được nghe qua, để chúng ta có cái sự là hiểu biết, tức là có cái sự tỉ dạo so sánh giữa hai cái thế giới, để trước khi đi vào cái câu hỏi và câu trả lời của cái bộ luận tịnh độ quyết nghi trong học hôm nay, là câu hỏi thứ 13 bài thứ 20 của chúng ta hôm nay. Thì nơi đây chúng ta sẽ biết thứ nhất về cõi ta bà. Cõi ta bà ở đây thì là cái thân hình máu thịt nhơ bẩn và đau khổ, phải không? Rồi thứ hai là bốn đại sanh già bệnh chết. Thứ ba, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, mong cầu không được, năm ấm xí thành. Bốn là hình thể xấu xa, sáu căn chẳng đủ. Năm là luân hồi sáu nẻo. Sáu là chết đỏ về nạn cứu. Bảy là cảnh hầm hố trong gai khó khăn di chuyển. Tám là chỉ nghe tên ác, tên các thánh tà, tên các thánh tà ma ngoại đạo bản ác. Chín là sắc thân danh lợi mê hoặc, chướng duyên khó tu thánh đạo. 10 là ác thú mọi mọc, mũi mọc. Thì đó là những cái là xấu, những cái xấu ở cõi thế giới ta bà chúng ta đang sống và chúng ta đang cảm thọ đây. Đấu nghịch lại với 10 cái xấu này á, bên cực lạc chúng ta có 10 cái tốt. 10 cái tốt nghịch lại với 10 cái xấu này. Có cực lạc á thì thân ánh sáng vàng diệu hương vi kiếp, tức là ở đây á, là ở đây thì cõi ta bà chúng ta thấy á, ở thân hình ta bà là xấu xí ha, thân hình máu thịt là nhơ bẩn và đau khổ. Thân hình mình đây là nó đẹp hay nó xấu? Xấu phải không? À, mà thân hình này bằng cái gì? Bằng máu thịt. Nó sạch hay nó dơ? Dơ. Nó khổ nó vui? À, nó khổ phải không? À, đấu nghịch lại, một khi mình sanh về cực lạc rồi á, là mình được cái thân, cái thân của mình là thân ánh sáng vi diệu hương thiết, là cái thân chúng ta lúc nào tỏ là sáng vàng ha, và có mùi hương thanh tiết, đó là dịch là cái thân ở ta bà và hôm nay chúng ta đang mang. Mình tự cảm lại cái thân mình cái ha, mình bây giờ mình tự ngửi cái thân mình cái hơn hay là thôi thâu dịch phải không? Ở giờ chừng mũi là đã chịu không nổi rồi, và ở giờ 5-7 ngàn mà lúc mình hoài nằm hoài đó là chịu không nổi rồi. Đó như vậy hà huống gì khi mình bệnh mình nằm hoài nằm mãi như vậy, thì chúng ta thấy là cái thân mình là thân gì? Thân quế trược, thân không sạch sẽ. Vì thân này là do đó là máu thịt sanh ra, máu thịt sanh ra. Đó như vậy mình sạch sẽ, mình kỹ lưỡng á thì nó đỡ một chút, mà mình không sạch sẽ, không kỹ lưỡng á thì nó có bụi mùi hôi, là nó dơ dơ bẩn. Dịch lại cái thân nó khỏi Tây Phương á, khi mà mình về cực lạc từ liên qua quá sanh á, cái thân mình là cái thân ánh sáng vàng, ánh sáng vàng. Thân ta từ liên qua quá sanh ra không phải là do gì, do cha mẹ sanh, không phải do máu thịt sanh, Cho nên cái thân mình là do gì? Do công đức tu tập, cho thiền định mà sanh ra. Từ liên hoa quá sanh, mình từ chỗ liên hoa mà mình được sanh ra, tức là hoa sen sanh ra. Cho nên cái thân mình ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng này là từ công đức tích tập tu tập của mình, từ trí tuệ của mình, từ sự quân tu niệm Phật ở thế giới ta bà này, mà chúng dạng sanh về cực lạc ở trong quá sen thời gian dài tu thiền định đó. Cho nên mà khi chúng ta được cái thân từ quá sen quá sanh á, thân chúng ta sắc vàng rộng là như vậy, tỏa ra ánh sáng ảo màu quang và có mùi hương. Mùi hương là mùi hương thanh khiết. À, còn bây giờ cha mẹ sanh thì ra cái thân, thân mình không tốt hơn. Thân mình sanh ra rồi là phải tắm la ghe liền. À, bây giờ la ghe có tắm bia cho sạch sẽ là như vậy. Rồi thứ hai, thân ở thế giới ta bà chúng ta là bốn đại sanh già bệnh chết. Khi mang cái thân này là chúng ta phải chịu gì? Cái thời gian nó thay đổi, sanh ra rồi lớn rồi già rồi bệnh rồi rồi chết, là luôn thay đổi phải không? Nhưng cái thân ở thế giới cực lạc chúng ta nó nghịch lại, nó khi mà sanh ra rồi thì nó không có già, không có bệnh, không có chết, mà là gì? Là trường xuân. Ở đây dùng từ là trường xuân. Tại sao là trường xuân mà gọi là trường trăng? Trường xuân, trường tức là sống hoài lâu mà, phải không? Trường là lâu, xuân là gì? Là gì? Là vui. Mùa xuân là mùa vui, là xuân là vui, là trẻ, không có già, không có bệnh, không có chết. Cho nên là khi ở cực lạc á, mang cái thân đã có cực lạc là hoa sen hoa trăng. Cho nên cái thân này là cái thân gì? Là bất sinh bất diệt, phải không? À, như vậy nó tươi trẻ hoài, nó không có già, nó gọi là gì? Là trường xuân. À, như vậy hôm nay chúng ta có thể sống lâu nhưng mà lâu nó cũng già, phải không? Cái gì ông tiên, để ông tiên sống lâu phải không? Sống lâu mà ông tiên nó già hay trẻ? À, ông tiên sống lâu là ông tiên lâu dài phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ ở bên cực lạc á, mình sống lâu nhưng mà vẫn trẻ, gọi là trường xuân, chứ không phải là trường gì? Trường thọ, gọi là trường xuân. Đó như vậy. Thứ ba là ân ái biệt ly quán thù gặp gỡ ở bên cực lạc á, thì nó không có đề này. Mà bên ta bà đang ở đây á, có thân này là có cái tình sống thân thương quen nhau. Thân thương quen nhau chúng ta là gồm có ai đây? Cha mẹ, phải không? Vợ chồng nè, rồi con cái, anh em, bạn bè, là như vậy. Thế thì khi mà thương nhau như vậy đó thì chia ly nhau khổ không? Khổ không? Rồi mà sống ở đây nó đụng chạm với nhau, sanh ra quán thù khổ không? Khổ. Là cầu mong không được theo ý mình khổ không? Khổ. Cái thân này sung mãn lên khổ không? Khổ. Là ngũ âm thực hành khổ, sắc thọ tưởng hành thức mà nó sung mãn là con người chúng ta bị gì? Bị lạ, bị loạn, ta nó không tự chủ được, nó thành ra là khổ. Đối lại với cực lạc á, là cái thân này á, cái tâm này á, cái chẳng này á, là hoàn toàn an ổn và giải thoát. À, đó, như vậy. Cho nên là ở bên cực lạc Tây Phương á, sanh ra không có là người đàn bà, mà chỉ là đàn ông, phải không? Không có nữ, cho nên không có tình ân ái. Mà không có ân ái thì không có gì, không có cái sự là đau khổ khi chia ly. Đó, như vậy. Còn ở cõi ta bà chúng ta có nam có nữ, nên có vợ có chồng. Từ trước thì có cha có mẹ rồi có chúng ta, rồi sau này cái chúng ta có vợ có chồng, vợ chồng có sinh ra con cái, phải không? Có bạn bè, rồi chia ly, rồi là chia xa, chúng ta buồn khổ. Ở bên Tây Phương á là không có cha không có mẹ, phải không? Mà mẹ cha mình là ai? Là ai? À, là hoa sen, là hoa sen, phải không? Nói như vậy. Cho nên trong đó mình không có tình cảm ân ái giữa cuộc đời đó. Rồi á là chúng ta không có vợ, không có là con, nên có khổ không? Tại vì bởi là chúng ta là người đàn ông chứ không có đàn bà, mà đâu có vợ, mới đâu có tình ái, đâu có vợ. Thế giới cực lạc là hoàn toàn là thánh nhân, mà thánh nhân đó là đàn ông không chứ không có đàn bà, à, phải không? Nên là không có tình ái chia ly và không có đau đau khổ. Sắc thọ tưởng hành thức bên đó đã gì? Đã không có điều kiện để phát sanh, vì chúng ta đã diệt nó từ khi nhất tâm bất loạn lúc lâm chung rồi, phải không? Đó là nó không có là hình thành, không hình thành thì có khổ không? Cầu, phải không? Về bệnh có cầu không gì nữa không? Có cầu danh, cầu lợi, cầu quyền, cầu gì nữa không? Có, phải không? Không cầu gì cả hết. Đó, như vậy nên không có khổ. Thân tâm hoàn cảnh hoàn toàn là an ổn và giải thoát, là thịt lại với ở ta bà. Ở ta bà hình thể xấu xa, sáu căn chẳng đủ. Hình thể xấu xa là cái thân của chúng ta hay không có đẹp, phải không? Ở trong đạo tràng mình đây nè, Phật tử so với sư đó, Phật tử với sư ai đẹp? Hả? Ai đẹp? Ba sư đẹp hơn, dĩ nhiên rồi. Ba sư là tướng đàn ông, phải không? Đó, bây giờ nhà bà Như, bà Cảnh, bà Lạc nè, phải không? Bà Thiện á, thì mấy bà già mà so với sư ra. Đó, là sư đẹp hơn rồi không? Nó còn trẻ trẻ, chúng nhắm so sánh nha. À, nhưng mấy bà già thì như là so với sư là sư đẹp hơn. Bây giờ nhớ Điện Thành nè, Điện Quảng, Điện Phúc nè, so với sư ai đẹp? Sư đẹp hơn. Nhưng mà ở đây á, cái thân thể chúng ta nói là đẹp, xấu nó khác nhau trong nghiệp sanh. Nhưng mà nói chung lại là thân chúng ta không đẹp. Nó đẹp á, là đẹp theo ở thế gian này thôi. Chứ so với là cảnh giới khác á, như là cõi tiên là mình cũng không đẹp bằng. Đừng nói gì là cõi xứ thánh như là cõi Cực Lạc Tây Phương. Nhưng cái thân chúng ta ở đây là hình thể xấu xa. Tại vì hình thể mình nó luôn luôn bị thay đổi. Nay về mai khác, thấy không? Đó, cho nên đó là nó không có đẹp. Do nghiệp sanh, cái thân không có đẹp, nó như vậy. Rồi cái thân của chúng ta là sáu căn chẳng đủ. Có người thì sáu căn đủ, người sáu căn không đủ. Nhưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta không có tròn đủ. Thấy không? Nó như vậy. Là lục căn không đầy đủ. Mà lục căn không tròn đủ á, thì chúng ta không thể nào là đi vào cái tướng thánh được. Đi vào tướng thánh được, tức là không có làm tướng tăng được. Bây giờ Phật tử mà có tăng, thì Phật tử không thể nào xuất gia được. À, không xuất gia được. Đó, không xuất gia làm tăng, không xuất gia làm ni được. Mặc dù mình là có tài giỏi, có thông minh, phải không? Nhưng mà không ai nhận mình là ông tăng cả. Đó, chứ không phải nói rằng là mình tài giỏi, mình thông minh, rồi ta nhận mình làm ông tăng hay là một vị sư cô được đâu, không. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thiếu phước tướng. Thiếu phước tướng. À, do thiếu phước tướng, cho nên không thể nào làm tướng tăng được. Bạn hiểu chưa? Đó, như vậy. Vì tướng tăng á, là thay cho tướng Phật. Đó, mới thể hiện mà thay Phật mà biết giáo và giáo lý của Phật được. Thay Phật để mà truyền bá chánh pháp Phật. Cho nên kêu tăng á, là gì? Là Đại Phật Tiên Dương. Nó đúng hơn á, là các giảng sư, pháp sư đó là Đại Phật Tiên Dương. Là thay Phật để mà truyền bá chánh pháp. Nên phải có đầy đủ phúc tướng mới được. Một giảng sư mà lớn pháp tòa mà ngầu thuyết pháp mà tướng căn không đầy đủ thì Phật tử nhìn sẽ nói sao đây? Nói ông sư này thua tôi. Phải không? Bạn sư này có tu tập, thấy không? Còn tôi là không có tập. Đó, như vậy. Như vậy thì người ta cứ khinh thường ông giảng sư đó. Mà có tăng khinh thường như vậy là có tội không? Có tội. Cho nên đó là điều kiện rất đặc biệt. Cho nên một vị thầy nhận đệ tử mà tắc nguyền vào làm hàng tăng ni là người ông thầy đó có lỗi. Có lỗi. Tại vì là nhận đệ tử sai luật. Nhờ cái người đó mà có nhận vào được là xuất gia rồi á, là cái tướng mình nó không được trọn vẹn, thì người ta nhìn qua mình đó, người ta sẽ đánh giá, ta coi thường mình. Rồi chính mình cũng vậy đó, mình bị người ta coi thường á, thì mình là người tăng người đi, mình sẽ là có mặc cảm với người Phật tử đó. Hay là những người khác khi nhìn mình coi không có lạ, được kính trọng, phải đấy chứ. Đó là gì? Đó là việc thiếu phước tướng. Cho nên tưởng mà đi xuất gia, mà tưởng mà nhận xuất gia thì như vậy đó, nó không hợp với là lục Phật. Cho nên khi mà xuất gia thầy hỏi á, lục căn đầy đủ không? Mắt có bị tật không? Con né có bị trộn, có bị mù không? Nhưng mà Lạc bây giờ đi tôi cũng được đó. À, con thử con mắt rồi. À, nhưng mà già ai nhận nữa? Trên 60 tuổi là không nhận xuất gia nữa. Thấy không? Thấy như vậy. Rồi bây giờ á, bị cục tay, bị cục chân, mắt mắt thần kinh. Phải không? Đó, nhận được không? Không được rồi, phải không? Bị điếc, bị lãng, được không? Không. Bị ngọng, bị căng, nhận được không? Không luôn, phải như vậy. Như vậy thì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải được tròn đủ mạnh khỏe thì mới được nhận ra xuất gia được. Đó như vậy. Bây giờ ở bên thế giới Tây Phương thì ngược lại là một khi sanh ra rồi, chúng ta tự liền có ba hai thứ nào. Và là có hai tướng tốt chứ không có tướng xấu nữa nha. Đó, ba tướng tốt liền vậy đó, như vậy đó. Thì cái tướng của chúng ta ba hai tướng tốt đồng với ba hai tướng của Phật. Để đấy chưa? Đó, đặc biệt là người ở Tây Tây Phương. Nhưng mà chúng ta mua Phật là gì? Là 80 vẻ đẹp mình chưa đủ. Tại 80 vẻ đẹp này đòi hỏi phải là làm Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh. Đó, với một thời gian dài tự giác, giác ma, giác thẳng viên mãn rồi á, thì chúng ta mới được tròn đủ ba hai tướng tốt. Đó, như vậy thì vậy thì đó là một cái tướng hảo của giới Tây Phương. Nó nghịch lại với ta bà chúng ta là gì? Là cái tướng hình thể xấu xa, sáu căn chẳng đủ. Thứ năm là luân hồi sáu nẻo. Ở ta bà là có luân hồi sáu nẻo, đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và cõi trời. đây là khỏi thế giới luân luân hồi đó. Như vậy luân hồi là khổ hay vui? Khổ phải không? Còn bây giờ kịch đại bên Tây Phương á là vậy, vì được vô sanh pháp nhẫn nên ai cũng đồng thời bất thối và dứt sanh khổ xứ. À, nếu bây giờ cực lạc Tây Phương rồi á là khi qua khen rỡ ra là chúng ta chứng liền vô sanh pháp nhẫn. À, và khi mà chứng liền vô sanh pháp nhẫn rồi á, được Phật thọ ký là tương lai mình sẽ thành Phật, phải dứt sanh khổ xứ. Vậy thì từ cái thế giới ở là cực lạc Tây Phương gồm có bốn cõi tất cả: Phật Thánh Đồng Cư Phương Tiện Hữu Dư Phật Báo Trang Nghiêm và Thường Tịnh Quang Tịnh Độ, phải không? Vậy thì từ cái cõi đầu tiên cõi thấp nhất là Phật Thánh Đồng Cư, khi mà qua sen đỡ ra rồi chúng ta ngộ liền tánh vô vô sanh chứng a la a la hán, từ đây sẽ được thọ ký tương lai thành thành Phật. Vậy thì từ cái cõi thứ nhất đến cõi thứ hai là Phương Tiện Hữu Dư, và đến cõi thứ ba là cõi là Phật Báo Trang Nghiêm. Lên cõi Phật Báo Trang Nghiêm rồi á, đây là những hàng Bồ Tát. Những hàng Bồ Tát này á, sẽ được khổ xứ về mười phương cảnh giới tương lai để mà thành thành Phật đó, thấy chưa? Vậy thì khi mà lên Bồ Tát rồi thì từ chỗ này Đức Phật sẽ thọ ký từng vị được thành Phật ở tương lai, à, ở thế giới nào đó tùy duyên của một vị Bồ Tát đó thể hiện. À, vậy thì à, vị này sẽ trở về Ta Bà hay mười phương cõi Phật để giáo hóa chúng sinh đủ duyên rồi thì sẽ thành Phật ở thế giới của các ngài. Thế giới là nhất sanh bổ bổ xứ, là còn một lần nữa là bổ xứ thành thành Phật. Bây giờ có vị Bồ Tát à, đang được bổ xứ và sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này, mà tự biết hay không? À, Đức Di Di Lạc của chúng ta đó là nhất sanh bổ xứ bổ Bồ Tát, thấy chưa? Còn Đức Quan Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, tương lai là Phật ở đâu? À, thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi này Đức Phật Thích Di Đà nhập Niết Bàn rồi thì Đức Thích Quan Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi Tây Phương, và đổi thế giới là tên khác, cái phong tỏ là Tây Phương đó nha. Bây giờ thì mình tu đây á, rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nhưng mà sao thì không biết tới chừng nào đó, hàng tỷ năm sau này khi mà Đức Mã Quán Âm thành Phật á, thì thế giới gọi là khác rồi. Bây giờ tên Đức Quán Âm thành Phật là tên khác rồi, và chúng sinh thời điểm đó không còn niệm Nam Mô là Phật nữa, mà niệm tên gì? Tên Phật của Đức Quán Thế Âm sao sau này đó, thấy chưa? Đó như vậy. Thứ sáu, ở Ta Bà này chết đỏ vào ác thú. Còn ở bên Cực Lạc á là cái tên ác cũng không có, tiếng ác lại không còn có ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Phải như vậy. À, thứ ba, bảy là cảnh hầm hố trong gai khó khăn di chuyển. Ở bên Cực Lạc chúng ta nó nghịch lại, nó không có gò nổi hầm hố trong gai khó khăn di chuyển, mà ở Ta Bà này có nè, phải không? Từ ra cái cổng chùa Phước Linh mà vô đây thấy đi khó không? Khó, có nhiều Phật tử không dám chạy xe đạp nữa, đang dẫn đi còn chạy thì nữa là cầu xuống ba ga chạy, đó có cầu lên đi là té phải không? Đó thì rồi là những ổ gà em, người cái lỗ đan nó bể đó, phải không? Rồi nhiều cái lọt cái mưa ở cô Phước cô chạy, cô nhắm ngay đường, nhắm xong cô chạy à, nhưng mà là đường khó chạy, nó nhỏ quá, phải không? Rồi nhưng mà lót đan rồi đó nghe, đó, còn những cái đường khác nữa, đi vào quê, đi vào rừng sâu vân vân, gò nóng hầm hố trong gai đây khó khăn có đi lắm, là đường đi khó khăn, hầm hố trong gai khó di chuyển. Còn bên Tây Phương á, lòng nói trân châu qua đua trăm sắc thành không bay nữa, giờ Tây Phương rồi á, cảnh bển là cảnh gì? Cảnh bãi báo mà, căn nhà cửa toàn là bãi báo không, đường đi là đi trên vàng không, phải không? À, vàng lót đất mà đi, nhà cửa lầu cát đều là trân châu không, đó như vậy. Còn muốn đi á, đâu có đi bằng trăm đó, thành không bay nữa. Mà tự thấy bay được chưa? Coi trong phim đó, phải không? Đó, mà phim mà bay được vậy đó, bây giờ cần làm mà bay dữ nữa, phải không? Như vậy, mà tự thấy cảnh mà quay những cảnh phim mà tim á, phải không? Ở trên mà xuống á, đang ở dưới bay lên, trên bay xuống, đảo qua đảo lại đó, thành thật biến quá, tự thấy thích không? Thật, phải không? Về cần lạc ta đi mà thành thông như tiên á, đó chứ không phải đi như thế ta bà, kẻ xe đạp đi bộ khó khăn gì đâu, thành thông bay được, phải như vậy. Rồi thứ tám, chỉ nghe tên các thánh tà ma ngoại đạo bà ác, đó là thế giới Ta Bà của chúng ta. Ở đây có nghe tên thánh chăng nữa là thánh gì? Là tà, chứ không phải là chánh, thấy không? Thánh mà này là tà mà là chánh đâu. Đó. Rồi là ngoại đạo bà ác, ngoại đạo bà ác, ở thế gian Ta Bà này ngoại đạo bà ác, chứ là những người là bạn hiền, bạn lành, bạn chân chánh rất hiếm có, phải không? Đó như vậy. Còn nghịch lại bên Tây Phương Cực Lạc á, Di Đà làm thầy, Thanh Tịnh Đại Hải Bồ Tát làm bạn, đó,
nhân đó ta bà chúng ta thầy bà bạn hát đó ta bà này vậy, nhưng mà Phật và thánh chúng Bồ Tát ở bên Tây phương thì vậy thì số nhiều không lường đếm, là như vậy. Thứ chín, sắc thanh hương danh lợi mê hoặc chướng duyên khó tu thánh đạo, đó là chữ ta bà chúng ta, đây là cảnh giới bị dễ bị mê hoặc, tại vì sắc thanh hương đó nó mê lợi chúng ta, nói chung là ngũ dục thế gian này, tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ lúc nào sẵn sàng là gì, là nó thu hút chúng ta vào chỗ quay cuồng đảo lộn, đắm chiếu đam mê trong đó là tạo nghiệp rồi bị sanh tử luân hồi ở những kiếp sau là như vậy. Còn ngược lại bên cõi Tây phương á, chim thuyết pháp gió dạng đạo nước tám công đức và tiêu hết phiền não hậu chứng ngon. Thì bên Tây phương á là cảnh giới rất là dễ, là thù diệu, là rất thù diệu. Chiên cũng là vậy, là hót thiết pháp nữa, gió cũng thiết pháp nữa, phải không? Mà nước mình tắm á là tiêu đi phiền não, đó là công đức, là nó thù thắng vi diệu như vậy. Đó, nó có cái sự là thù thắng vi diệu là do gì? Do cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà được gì? Được sanh ra. Mà chúng ta do nơi là mình tu niệm Phật, là công đức phước đức mình đầy đủ mới chiêu cảm cảnh giới này, có tưởng được cái phước báo này. Đó, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Bây giờ bên đây muốn tắm nước mà chưa tiêu phiền não có không? Không, mà nước ở thế gian không tiêu phiền não. Phải không? Mà tắm lãng hoảng là mắc gió chết á. Phải không? Nó như vậy đó. Còn gió đen thổi lãng hoảng là sập nhà. Phải không? À, rồi chim ở thế gian là chim dữ luôn à. Đó, như vậy. Thì đó là sự hỏi chính. Thứ 10, ác thú mũi mọc. Thế giới ta mà ác thú mũi mọc là nhiều dữ lắm. Phải không? Ở đây mà không ác thú ra, không có mũi. Phải không? Nó như vậy. À, nhưng mà thế giới Tây phương cực lạc á là toàn là thượng thiện nhân. Ở thế giới cực lạc Tây phương là tập ác thú nha. Những con chim đó không phải do nghiệp sanh. Có người ta nói rằng ở thế giới Tây phương cực lạc là cả như cả loại giới không có khổ. Thế không? Mà tại sao lại có loài chim? Lại có loài chim, phải không? À, rồi ta nói rằng cõi ta bà là nó có thú vật. À, có những chúng sinh là thấp hèn, chúng sinh đỏ khổ, chúng sinh thú cằn. Địa ngục ngạ quỷ chúng sinh đó, để đó nha. Mà tại sao ở cái giới Tây phương cực lạc mà lại có chim hót? Phải không? Nếu có chim là có loài thú rồi. Như vậy thì làm sao mà nó là còn thế giới là thế giới hoàn toàn phúc lạc được? Ở đây trong kinh Di Đà nói rằng á là tiếng ác lời thô không còn có. Những con chim hót đó là do Di Đà vậy biến quá ra mà thôi. Phải không? Chứ phải là do nghiệp sanh ra loài chim. À, thế giới là không có lạ, không có loài thú vật. Chỉ có lạ con người ở đó, con người là con người gì? Là thánh không à? Đó, như vậy, tức là toàn là thượng thiện nhân, là những con người đã giác ngộ, đã giải thoát, là thượng thiện thiện nhân, đó như vậy. Thì đó là phần tỷ giáo so sánh 10 cái là cái khổ ở thế giới ta bà, và 10 cái vui ở thế giới cực lạc của chúng ta. Giờ chúng ta đi vào bài học hôm nay. Câu hỏi, 10 phương có vô số cõi Phật, 10 phương có vô số Phật, đều là chỗ cho chúng sinh nương tựa. Nay lại xuyên suy cử Đức A Di Đà là tại sao? À, đây là cái ông lạ, ông thiền khách này đó. Ông hỏi ngài Thiên Như Di Tác thiền sư của chúng ta là 10 phương có vô số Phật. Tại sao để cử ông nào ra? Phải không? Là giới thiệu đi. Thế mà Thích Ca Mâu Ni lại giới thiệu ông Di Đà. Phải không? Nói như vậy, 10 phương là vô số Phật mà vừa vô số Đức Phật đều là chỗ chúng sinh nương tựa cả. Tại sao lại có suy cử Đức A Di Đà? Đó là tại sao vậy? Đó là cái lời hỏi con thiền khách. Đây là lời trả lời của Di Thiên Như Di Tác thiền sư của chúng ta. Trong ấy có ba lý do, là có ba lý do để mà Thích Ca suy cử là cho chúng ta hiểu biết về thế giới Tây phương và Đức Phật A Di Đà. Vì Đức A Di Đà thể nguyện sâu rộng, vì chúng sinh ở cõi này có duyên lớn với ngài, và vì sự giáo hóa của hai Đức Thế Tôn ở Tây phương và Đông độ liên quan nhau. Là như vậy. Thì đây chúng ta thấy đó, cái mở đầu cái phần trả lời đây ấy, thì ngài Thiên Như Di Tác thiền sư chúng ta trả lời rằng trong ấy có ba lý do nêu lên để mà Thích Ca Mâu Ni giới thiệu duy nhất Đức A Di Đà mà thôi, mà không giới thiệu vừa là vô số ông Phật khác. Thì mà tưởng tượng rằng á, ở trong thế giới Hoa Tạng Hải Hậu này có vô số cõi Phật, phải không? Mỗi một cõi Phật có vị Phật đứng là chủ ở cõi đó, phải không? Ở ta bà này thì Thích Ca làm chủ, ở Tây phương cực lạc á là Đức A Di Đà làm chủ, phải không? Rồi những cảnh giới khác mỗi vị Phật làm chủ cảnh giới của mình. bóng Phật nào cũng đáng để chúng ta đưa gì hết, phải không? Mình ở đây Thích Ca Mâu Ni chỉ đơn cử giới thiệu có Đức A Di Đà mà thôi, chẳng giới thiệu Phật thứ hai chứ, phải không? Ừ, có lý do. À, lý do thế nào? Là Đức A Di Đà có thể nguyện sâu rộng. Phật tử đã nhớ rằng khi mà tiền thân Đức A Di Đà chúng ta lại là Pháp Tạng Tỳ Kheo, phải không? Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo này á, và là hồi xưa đó cùng với ai là bạn nè? Hả? À, đấy. À, Thích Ca là bạn, phải không? Ngày xưa đó Thích Ca và Đức A Di Đà chúng ta tiền thân là gì? Là cùng bạn với nhau, đã là bạn nhau rồi, phải không? Nói như vậy, hai người đồng tu mà người thì nguyện mở cõi gì? Ở cực lạc, người thì nguyện ở lại ta ta bà, phải không? Người thì nguyện ở lại ta bà tiếp độ chúng sinh, à, rồi người đã cực lạc á là không giúp chúng sinh về bệnh để dạy cho mau thành Phật. Người bên đây thì vậy là dạy để tu để mà giải thoát, đưa về cực lạc. Người bên cực lạc này đó nhận vì bệnh cháu quá để cho mau bạn mau thành Phật, phải không? Cái hai người này có cái duyên với nhau, đã có hợp đồng với nhau rồi. Đó như vậy mới rõ chứ, đó như vậy. Cho nên bây giờ Đức Kỳ là có cái nguyện rộng sâu là khi mà tôi thành Phật rồi á, em thì thế giới của tôi sẽ là như vậy đó. À, và chúng sinh nào muốn về nước tôi, hãy niệm danh hiệu tôi, lâm chung nhớ niệm tên tôi, thì tôi sẽ tiếp dẫn chúng sinh ấy về nước tôi. À, và thế chứ, đó là cái nguyện rộng sâu của Đức Phật A-di-đà. Và ngài nguyện rằng á, khi mà chúng sinh nào về nước ngài rồi á, thì thẳng tiến lên quả vị Phật. À, về đó là không có suy thoái nữa, là không có thấu chuyển, về đó là tu tiến quá lên luôn, không có trở lại. À, phải đấy chưa? Đó là cái đại nguyện rộng sâu Đức Phật A-di-đà. Thêm cái nguyện nữa mà chúng sinh mà dễ mến nhất, ha, mà dễ hướng về đó nhất á, là ngài nói rằng dù tội lỗi nặng cỡ nào, dù trong phạm tội ngũ nghịch Phật ác chăng nữa đi, lăng chung mà cảnh địa ngục hiện ra tai hoàng chân rối bằng tất đảo lộn, mà nhớ niệm danh hiệu ta từ 1 tới 10 niệm, ta sẽ rước về nước ta. Ờ, à, chưa? Vậy thì người tội lỗi cỡ nào đi, đáng lẽ chết rồi địa ngục, mà lâm chung mà nhớ niệm danh hiệu ngài từ 1 tới 10 niệm, thì ngài sẽ tiếp dẫn dẫn sanh về đó đầu là lên ngôi bất khấu liền. Bất khấu là không có thấu lui, không trở lại nữa, từ thẳng tiến đến quả vị Phật luôn. Mà tôi thấy đó là phải đại nguyện không? À, đại nguyện sâu rộng vô cùng. Mà tất cả các vị ở 10 phương khác á, không có nguyện sâu rộng như Đức Phật A Di Đà của chúng ta. À, cho nên từ chỗ này Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta về chữ Phật A Di Đà, phải không? Nói như vậy, đó là cái đại nguyện rộng lớn của Đức Phật A Di Đà. Vì chúng sinh ở cõi này có nhân duyên lớn với ngài. Nè, thứ hai nữa là chúng sinh ở cõi ta bà này có duyên lớn với Thích Nhất A Di Đà ở Tây Phương. À, thấy chưa? Đó là cái vấn đề mà thứ hai. À, vấn đề nữa là gì? Là vì sự giáo hóa của hai Đức Thế Tôn ở Tây Phương và Đông Độ có liên quan nhau. À, hai vị này có hợp đồng nhau là có liên quan nhau. Người thì chiếc phục, tức là hàng phục đấy. Chúng sinh ở cái ta bà này là cái tánh khó giải, khó giải lắm tôi tử. Mình là những chúng sinh khó giải. Tại vì sao vậy? Tại vì tội lỗi mình nặng nề. Thế cho nên là cái đầu óc chúng ta bây giờ nó nặng những tà kiến, nặng những cố chấp. Thế cho nên khó mà cởi mở được lắm. Mà ở đây cái căn đi chúng ta chịu khó cởi mở với chúng ta, cho mình cái sự nhận thức để mà tháo bỏ cái gì, cái sự cột trói kiến thức đó, đó là cái chấp về thân, là cái chấp về gì, cái sự thấy, sự biết của mình mở chúng ta một cái sự nhìn, từ chỗ đó chúng ta mới thấy được thân là giả, thế gian cái đau khổ, tòa nhà chán, ngài mới giới thiệu về cảnh giới niết bàn, cực lạc, giải thoát là chỉ cách mình tu để mình về đó, thấy chưa? Đó là cái đó là khó là dễ, khó lắm, ha. Mà nhất là giới thiệu pháp môn niệm Phật A Di Đà mà cầu sanh cực lạc nó càng khó hơn nữa. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Di Đà đó, ở thời này ở chúng ta cõi chúng sinh ác trưởng, chúng sinh đầy những ác kiến, mà nói cái bài pháp này chúng sinh khó mà tin lắm, khó mà tin lắm, nhưng mà nói mà tin được mà chuyện dễ đâu, phải không? Như mình bây giờ là mình là chúng sinh mà là cái hạng là ác kiến nặng nề đó, đã tội nghiệp nặng nề lắm đó. Bây giờ mà nghe qua đó, là khó mà nhận thức được, nhưng bây giờ mình nghe mà nhận thức được á, chứng tỏ là mình có gì, có duyên Đức A Di Đà, có duyên Thích Ca Mâu Ni, nên ngài nói mà nó nghe và mình phát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc bên kia, chắc là có duyên. Cho nên kết luận ở chỗ này á, là ngài nói rằng á, là tất cả chúng sinh ở thế giới ta bà này có duyên Đức A Di Đà. Cho nên Thích Ca Mâu Ni có thể hiện ở đây mà giới thiệu cho chúng sinh về Phật A Di, A Di Đà là như vậy đó. Đó là cái phần đầu tiên. Bây giờ đi vào cái phần để mà biện lý, để nói lên có ba lý do mà Thích Ca Mâu Ni đơn cử Đức Phật A Di Đà để mà giới thiệu cho chúng sinh ở thế giới này mà bước về cực lạc để tu để mau giải thoát. Thứ nhất, kinh Vô Lượng Thọ nói Đức A Di Đà trong thời kỳ tu nhân đã phát nhiều thể nguyện rộng lớn. Đó chúng ta đã biết rồi phải không? Đức A Di Đà mà hồi làm pháp đẳng đi theo phát ra mấy lời nguyện? Mấy? 48 lời nguyện phải không? Đó chúng ta đọc rồi. Phần trái yếu trong các lời nguyện ấy là khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh nào muốn sanh về nước tôi, xuyên tu các căn lành và chí tâm xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu kẻ ấy không được giảng sanh thì tôi thề không thành chánh giác. Đó, thấy chưa? Thế thì ngài đã phát nguyện khi ngài thành Phật rồi á, chúng sinh nào muốn về nước của ngài á, xuyên tu các căn lành, xuyên tu các căn lành. Vậy thì xuyên tu các căn lành thì chúng ta là phải làm gì nè? Làm thiện, đừng có làm ác, phải không? Căn lành gốc, phải không? Các căn lành. Vậy thì chúng ta đã phát nguồn từ cái việc thiện mà sống, chứ đừng có làm gì khác, phải không? Đã như vậy, xuyên tu các căn lành. Mà căn lành nó gồm gì nào? Tự kể cho nghe coi. Sơ sơ đi. À, là gì? À, là gì nè? À, là chúng ta làm phước, làm thiện, phải không? Đừng làm ác, đừng làm tội, phải không? Bố thí, cúng dường, tụng kinh, phải không? Sám hối, đó, dân dân. Đó, đó là những căn lành, phải không? Mà nếu mà không tu những cái đó là mình có bỏ căn lành không? Không, phải không? Phải nói rõ hơn á. Con người chúng ta có 6 căn tất cả, phải không? 6 căn này phát xuất ra 6 cái vấn đề ác, phải không? Và 6 căn này phát xuất ra 6 cái đề thiện, phải không? Như ý mình nghĩ ác, phải không? Đó là cái căn từ sự suy nghĩ, đó là căn ác, phải không? Cái lỗ tai thích nghe cái lời ác, cái con mắt thích nhìn cái xấu ác, lỗ mũi thích hửi những cái hương vị gì đó làm cho mình bị mê, bị loạn. À, dân dân đại khái như vậy. Cái thân ta thích làm gì khác, lời nói thích làm mà lời nói ác. Vậy thì cái lục căn chúng ta phát xuất ra những cái gì? Những cái gì? Những cái xấu, những cái ác, phải không? Bây giờ lục căn chúng ta ngược lại á, là thích nghe, thích nói, thích nhìn, thích thấy, phải không? Dân dân là những cái đẹp thiện nè, vừa phát xuất từ điều lành, phải không? Chị đang tôi nhớ ở hồi học cấp sĩ đó, trong chân lý đó, Đức Sư Tổ Đăng Quang á, có dạy cái bảy rất là hay nha, phải không? Bảy làm nhớ không? Bảy làm gốc, bảy nó nhớ không? Hả? Nhớ không? Chắc mà có nhớ nổi phải không? Thì nói đây á, Phật tử nhớ cái bảy đó, phải không? Con người cái ý vốn hay, khi mừng, khi giận, đổi thay khôn lường, dội vàng, khi ghét, khi thương, khi vui vui ngất, khi buồn buồn hiu, phải không? Muốn ưa tạm sắc đủ điều, rồi khi chơi chán bỏ điều như chơi, phải không? Đó, đúng không bạn ấy? Nó như vậy. Vậy thì khi mà con người chúng ta mà sống mà không làm chủ được về lục căn của mình, mà lục căn nó duyên với lục trần, nó tạo thành cái lục thức phân biệt, từ chỗ đó so đo tính toán, sanh ra cái lòng tham muốn, vừa thì ái mà không vừa thì sân, từ đó tạo nghiệp, từ tạo nghiệp mà đi vào sanh tử luân hồi khổ đau, phải không? Có người mà chúng ta có trí tuệ rồi á, mình sống hạn chế cái 6 căn của chúng ta, biết chủ động 6 căn của mình, là tức là mình biết là điều phục á, phải biết điều phục á, thì là 6 căn mình lúc nào cũng xuất hiện cả, phải không? Phải như vậy. Để tôi kể cái câu chuyện ở trong là trong kinh Bách Vụ á, có ông trưởng giả đó, phải không? Ông có thầy tế rất là dễ dạy, dễ dạy nha, dễ dạy là nói sao nghe vậy đó, nhưng thầy tế này nói sao nghe vậy, chứ không biết suy nghĩ gì chứ. Thì bây giờ mẹ tớ đi dắt một vài bữa, ở đó cả nhà nhớ coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng cho tao nghe. Đã nói dạ, ông đi đi, con về con nhà con sẽ coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng cho. Thì bây giờ ông đi rồi trở nhà, thì nó coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng bây giờ hoài, từ trước tới sau đi vòng vòng coi hoài, cửa cái, cửa ngõ, cửa gì, cửa lá cách, cửa gì, cửa sổ coi đủ á, là cửa nào còn nguyên chắc á. Nó nói vậy là tốt, cửa còn nguyên. Bây giờ buổi chiều đó cái gánh hát bây giờ là chiều sấm đánh lên lung tung nó lôn quá trời, ở quê mà nghe nói gánh hát thì hát là chiều nó lôn lắm. Bây giờ đã chờ tưởng giả đi dắn rồi, giờ mắt coi chừng cửa đẻo nhà cửa là sao mà đi coi hát được, mà trống càng đánh về chiều là càng nôn dữ nữa. Bây giờ nó bây giờ ông chủ đi coi chừng cửa đẻo, sợ mất cửa biết sao bây giờ đây, thôi giờ gỡ mắt ba cửa đi ha. Đó, chắc là cái linh con ngựa đó, gọi là tiền cho chắc, nó dẫn con ngựa đi coi hát. Nó đi tới ngoài đã hát lên gửi người ta, coi chừng giùm tôi nha, coi chừng mất cửa nẻo à. Rồi vô coi hát, nó hát lộ ra, nó chọc Hồng Nguyên mừng quá, nó cảm ơn người ta đã dẫn lên về, về người ta ráp cửa vô hết, còn vậy là cửa nẻo Hồng Nguyên. Thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì khi mà bây giờ, cậu thử biết sao không? Bây giờ khi mà nó gỡ cửa nẻo bị ách đầu đó, thì ăn trộm vô nhà. Ăn trộm vô nhà đó, cái tủ nào cũng khui nát hết trơn, nó đâu để ý. Thấy không? Nói như vậy, rồi cái ông chủ về, hỏi sao? Ở nhà có coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng không? Thế dạ, không có kỹ lắm, cửa nẻo còn nguyên nè. Ông coi từ cửa sổ, cửa cái, cửa trong, cửa ngoài, không có cửa nào hết trơn. Đó, ông nói rồi, vậy là tốt, ta thưởng cho. Khi ông vô nhà rồi đó, trời ơi, tủ quần, tủ áo gì là sạch sẽ. Không còn cái gì á, nó tiền bạc bao nhiêu là bao nhiêu trên. Ông giận ra ra nói tại sao, lại coi chừng cửa nẻo kỹ lưỡng mà tại sao đồ trong tủ bạc sao nó đổi rồi. À, ông nói trời đất ơi, ông biểu con coi chừng cửa nẻo chứ coi chừng cửa tủ đâu. Con đâu biết cái đó, con coi, ông biểu coi chừng cửa nẻo thì con coi chừng cửa nẻo, đâu có mất cái gì đâu. Nói cho ngàn qua ngàn có đâu không? Nói dạ, có, ở gì đâu. Nói dạ, gánh hát lại, nó đánh chóng con luôn quá, không chịu nổi. Mà biểu coi chừng cửa nẻo, con sợ mất cửa. Nói mày làm sao? Bây giờ con gỡ hết ba cửa, gỡ lưng lừa, lưng ngựa đó. Con cột đi coi hát, vì con đáp lại còn nguyên nó có mất đâu. À, nói thằng ơi, thầy con cửa kiểu này mà tài sản tao không tiêu cho được. À, câu chuyện như vậy đó. Thế chứ, như vậy thằng đệ tử đó đó, này tới đó đó, nó thông minh không? Thông minh không? Nó đâu thông minh, mà nó dễ dạy không? Dễ dạy chứ chứ. Nói sao nghe vậy nè, coi chừng cửa nẻo, nó coi chừng cửa nẻo chứ không biết là cái gì. Nó coi chừng cửa nẻo là ở trong cái cửa đó nó có cái đồ quý. Phải không? Coi chừng cửa là coi chừng đồ đó. Phải không? Đó, như vậy. Thì cứ là nó phá cửa là xong à. Ai ngờ đâu là bây giờ khi dỡ cửa đi rồi thì anh trộm nó nhìn, nó thấy nhà trống lắm, nó vô lấy đồ trên. Đó, cũng như vậy. Có người chúng ta có sáu căn. Có sáu căn. Và trong con người chúng ta có cái gì nè? À, là có Phật tánh ở bên trong. Phải không? Đó, như vậy. Chúng ta có món đồ quý ở bên trong á. Phải không? Nhưng mà tại vì á, chúng ta không có biết giữ gìn, không có giữ gìn. Cho nên cái món đồ quý chúng ta là gì? Là bị gì? Bị lấy mất đi. À, là như vậy. Cho nên bây giờ sáu căn chúng ta phải biết giữ gìn cho kỹ thì ăn trộm nó không vào được. Thấy không? Đó, sáu căn mà chúng ta đóng bít lại rồi á, thì sáu trần vô được không? Không, sáu trần không vô. Mà sáu trần không vô thì sáu thức sanh được không? Không, thấy không? Bởi vì thức sanh là do nơi lạ, căn với trần cộng lại. Cộng lại mới sanh ra thức. Đã từ thức nó mới sanh ra hái và sân. Phải không? Hái sân có tạo nghiệp. Đó. Tạo nghiệp là bây giờ khổ hay vui? Khổ, phải không? Đang như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta đóng cửa nhà kỹ lưỡng rồi, ông chủ ở trong nhà thấy thoải mái không? Thoải mái. Và mở cửa trong lõm mà cửa mở có trong như vậy nó ngủ yên không? À, không yên là học phòng mà nghe tiếng rụt lên là bắt đầu ấy lên coi. À, ngóc đầu lên coi, bước xuống giường gọi đèn pin, và ly đó đi đây đem xem chừng. Vậy là suốt đêm ngủ không được. Thằng lạc chắc nữ giật mình. Nhưng mà chỗ chạy cũng bách hồn nữa. Thấy không? Như vậy. Còn đóng cửa kỹ, gài cửa sổ, cửa gì xong rồi, có xong kỹ lưỡng rồi, ngủ ngon không? Ở ngoài mặt gãy gì cậy đó, ở trong cứ ngủ bò. Tại vì cửa nẻo đã vậy, đã chắc. Đó như vậy. Thì con người chúng ta cũng như vậy. Sáu căn này mà đóng chắc rồi á, thì ở trong lòng ta lúc nào cũng yên. Đây là nói trả lời vấn đề tu của chúng ta. Hàng tu là phải biết vậy, biết kèm chế lục căn. Đừng cho lục trần xâm nhập. Thì lục thức chúng ta được yên. Mình lục thức yên thì tâm yên. Mà tâm yên thì đó là cái ngu sanh ra hạnh phúc vô tận. Phải không? Là giải thoát. À, tôi hiểu chưa? Đó như vậy. Ở đây á, khi tu thành Phật rồi, nếu chúng sinh nào muốn sanh về nước tôi xuyên tu các căn lành. Xuyên tu các căn lành là sao? Chỉ nói riêng mà làm phước, làm thiện, làm lành. Làm phước, làm thiện, làm lành. Làm phước đó là chỉ là cái phụ thôi. Thế mà quan trọng nhất là gì? Là cái căn này nè. Vậy đó chưa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Xuyên tu có mấy căn này là mới được. À, nếu là xuyên tu cái chuyện kia không, cái mấy căn này không lo chứ. Mấy cái chuyện đó là phải xét lại à. Phải không? Nó tụi bây giờ đi bố thí làm phước dữ lắm á. Phải không? Nhưng mà trong đó chúng ta sanh ra gì? Sanh ra tham, sanh ra phiền não. À, như vậy thì các căn này là có gì? Có ổn chưa? Chưa, phải không? Nó như vậy đó. Mở tốt các căn làm thiếu suốt các trần, cho nên sanh ra phiền não mà như vậy đó. À, còn bây giờ chúng ta ít có làm những chuyện bên ngoài, nhưng mà xuyên tu mấy cái căn này nè. Thấy không? À, lúc nào cũng nhìn kỹ con mắt mình, à, tập trung con mắt mình vào chỗ đáng nhìn thì nhìn. đang chỗ không đáng thì không nhìn, phải không? Đó. Cho nên nói rằng là gì? Là ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Phải không? Vậy ngó ngay xuống bước chân đi là mình mỗi bước chân đi mà nhìn xuống chân mình đi, đừng nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh tâm mình bị chi phối, phải không? Đó, ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Người tu chúng ta là luôn luôn ngó vào tâm trí của chúng ta. Nè, nó đi thì mình đi tới mình nhìn trước mình đi, xong rồi ngó qua ngó lại, qua ngó lại cái bước cặp chân, phải không? Đó, mà không ngó sau lưng nữa, là ngó ngay xuống bước chân rồi đi tới. Người tu luôn ngó như trước chân rồi đi không à, chứ không có ai thôi. Bạn thấy người tu đi có hạnh không? Đã có hạnh đó, ta đi nghiêm chỉnh và ngó tới, không có ngó lui, không có ngang. Còn con người thế gian thì đi liếc ngang liếc dọc, quay tới quay lui, phải không? Nói như vậy đó, người thế gian là vậy hết, lo lắng đủ thứ, phải không? Đi để ý, phải không? Giờ đầu này ngó đầu kia, đi đằng trước cái lỗ tai để sau, còn mắt là nhìn đằng trước nhưng mà lại liếc đằng sau, bây giờ không thấy cũng cố liếc vòng cầu đó, phải không? Không có ai theo dõi sau lưng không? Nhân dân đại khái như vậy, đó là cái đi của người thế gian, con mắt là để dành như vậy không? Cho nên bây giờ các tổ dạy người tu chúng ta phải đi có hạnh, phải không? Đi phải ngó ngang xuống bước chân đi, mà ý muốn nói là gì? Là tập trung, là ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Vậy thì con mắt chúng ta là gì? Lúc nào cũng ngó vào các trí của mình để coi nó có nghĩa ác không. Nghĩa ác thì đoạn liền, có nghĩa thiện không? Nghĩa thiện thì giữ lấy. Thấy chưa? Đó là con mắt chúng ta mở ra để nhìn trở lại cái tâm trí của mình, coi đang suy nghĩ. Tức là con mắt mình phải nghĩ, nhìn vào cái tâm mình để coi tâm mình đang đi đâu, để mình kề nó lại dẫn hướng nó đi đúng chỗ. Là con mắt gì vậy? Con mắt trí huệ, phải không? Thế đó, ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Lỗ tai phải để thẳng thôi, thẳng thôi là sao vậy? Để trống lỏng rồi nè, thấy không? Đừng tham nghe ngóng tiếng lời ai nhưng mà ngặt ngóng lỗ tai mình phải nghe, phải không? Người ta nói nhỏ nào mà người lắc tai nghe kỹ ngay nữa, còn phải nói tôi vô mày nghe, phải không? Nghe nói tiếng ta tu rồi nói kỹ, nói cái gì đó hả? À, nói như vậy. Ở ta nghe rõ, lớn là gần, nét lén lớn là gần, có nói đúng tôi không? Mà nói mà ghen tôi, phái tôi trừ nghe. Mà nói mà chạm tôi thì phải chừng đó. Đó, phải không Phật tử? Đó, lỗ tai để thẳng thôi, lỗ tai để trống rỗng. Đừng có nghe gì chứ, đừng nghe tiếng ác lời khô của người đời. Phê bình, chỉ trích, khen chê mình là chuyện thường thôi. Lắng nghe chỉ cho nó mệt. Lắng nghe cái tâm mình không tự chủ được, sao nó phiền não? Tiền não được sanh ra gì? Là câu co với nhau, hơn vui với nhau, đấu tranh với nhau. À thôi, lỗ tai hãy để thẳng thơi. À, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai. Phải không? Mà phải nghe cái gì đấy? Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài. Nghe vào tâm trí để hay sửa mình. Đó, bây giờ phải nghe kinh nè, nghe pháp Phật nhà, nghe pháp của các sư giải nè. Rồi nghe những cái bài nè, bài kinh, bài kể nè, những bài gì hay đấy. Đó, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài. Thì những lời kinh của Phật, lời pháp của quý sư, quý thầy, những lời giải bậc thánh nhân, đó, mình đem vào tâm trí suy nghĩ để áp dụng đời sống mình được tốt, phải không? Đó, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đã hay sửa mình. Đó, phải ngửi mùi thích, phải không? À, là mùi đạo lý thơm lành tương đưa, phải không? Đó, nó chứ đừng ngửi mùi thối. Phải không? Mùi thích là mùi thắng đó, còn mùi không thối là cái mùi đó không nên ngửi. À, phải không? Ngửi mùi đạo lý thơm lành tương đưa. Vậy thì cái lỗ mũi chúng ta đó nè, là gì? Là chúng ta ngửi cái mùi gì? Là cái mùi tốt đẹp, là mùi đạo đức. Đừng có ngửi cái mùi gì? Cái mùi lạ, là thế gian, cái mùi xấu xa, cái mùi gì của người khác. Ví dụ người khác có làm gì xấu đó, mình đừng có ngửi. Ngửi cái đem vào mình, cái mình hôn theo. Bởi thế chứ, nó như vậy đó. Ví dụ ta làm tội lỗi, người ta là xấu xa gì chạy người ta. Là người ta làm xấu là có mùi hôi rồi, phải không? Bây giờ mình thử đánh hơi, coi mùi hôi đó cỡ nào. Phải không? Vậy là mình đem cái hư, cái xấu người ta dạp tâm mình rồi, phải không? Thôi, né đi, nghe thấy mùi hôi, né. À, đừng có lại nó hửi gì. Là mình đi hửi chỗ khác, đi kiếm chỗ nào người mà có là cái tâm tốt, có đạo đức tốt, có cái hay cái đẹp mà để hửi người đó đó, phải không? Được không? Đó, để mình đem cái hay cái đẹp người đó vào tâm trí của mình. Đó, vậy thì đó, là cái lỗ mũi chúng ta luôn luôn đi săn đón cái mùi thơm. À, chứ đừng có săn đón cái mùi hôi. À, mùi hôi thì nói gì là cái xấu của cuộc đời, cái xấu của con người, cái xấu của thế gian. Mình đừng nên là ngửi tới, đừng nên biết tới làm cái gì, nó bận lòng mình đó, bận tâm, bận trí của mình. Đó, mà nên hướng đến những các vị đạo đức thanh tu để gần gũi những người bạn tốt, để mình gần gũi học những cái hay cái đẹp đó, phải không? Đó, nghĩa là ngửi mùi đạo lý thơm lành hơn nữa, phải không? À, lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách nếm đồ cao lương, phải không? À, bây giờ cái lưỡi chúng ta là người tu á, đang dù cái vị đó nó là không có ngon, phải không? Chúng ta đừng có chê, tại vì chúng ta là người tu á, biết giác ngộ rồi, ăn để sống, chứ phải sống để mà ăn, phải không? Ăn để sống, mà sống để mà ăn. Bữa nay là sư chồng cứ ăn cái gì thì ăn cái đó, đừng có đòi hỏi cái khác. Bây giờ mình tự đòi cái khác có đồng ăn, phải không? À, bữa nay ví dụ giờ tiêu quá nên có tiền nghèo quá, tôi tự vô đông quá, biết sao bây giờ tiền trong túi còn có mấy chục ngàn à, mau nghe nấu cơm, ăn cái dưa muối.